Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban tiếng Việt. Xin chào nhà báo Phạm Đoan Trang. Như mọi người đều biết, anh Nguyễn Hữu Vinh thì đã bị bắt cách đây hơn 2 tháng. Trước hết thì xin nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết được chị suy nghĩ như thế nào về việc mà anh Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger anh Ba Sàm bị bắt ạ?
Về việc anh Ba Sàm bị bắt thì cũng như các vụ bắt tương tự thì vụ bắt nào đối với những người mà bất đồng chính kiến hay là những người có hoạt động ủng hộ dân chủ hay là các blogger có khuynh hướng hoạt động nhân quyền vân vân, những người như vậy ở Việt Nam luôn luôn là gây tranh cãi. Bao giờ sẽ có một bộ phận dư luận cho rằng là những người đó là sai pháp luật, một bộ phận khác được cho rằng là những người đó là con bài của chính quyền, gọi là con bài cho một cuộc đấu tranh phe phái nào đấy, một cuộc đấu tranh nội bộ nào đấy. Cho nên là khi mà không dùng đến nữa thì họ bị bắt. Với quan điểm của tôi thì bất cứ cái việc bắt người nào mà nó vi phạm vào cái quyền cơ bản của con người, của công dân thì nó đều là đáng lên án cả. Không cần biết là người đó là của phe phái nào, không cần biết là người đó có mục đích gì trong cái việc thể hiện cái quyền tự do ngôn luận của họ. Hơn nữa là cái việc anh Ba Sàm bị bắt thì đối với tôi nó còn nghiêm trọng hơn các vụ khác, hơn tất cả các vụ việc bắt các blogger khác trên mạng. Bởi vì theo quan điểm cá nhân của tôi, anh Ba Sàm gần như là một cái biểu tượng của cuộc đấu tranh của các blogger vì quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt. Do đó cái việc bắt anh nó gần như là một đòn đánh trực tiếp thẳng cánh, gọi là không kiêng nể gì cả, của chính quyền vào giới blogger với quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do quan điểm nó của công dân Việt Nam, của người dân Việt Nam.
Dạ vâng, thưa chị, là vì sao anh Ba Sàm, như chị nói đấy, là một biểu tượng của quyền tự do thông tin? Dạ, thưa chị.
Khi tôi nói về anh Ba Sàm thì cũng tôi nghĩ rằng cái ý kiến của tôi cũng không tránh khỏi là gây tranh cãi. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng khách quan hết sức có thể. Thứ nhất là khi mà mạng xã hội vào Việt Nam vào năm 2005 ấy, thì đó là lần đầu tiên trong lịch sử xuất bản ở Việt Nam, người dân Việt Nam mới biết đến một cái khái niệm gọi là mạng xã hội, gọi là diễn đàn tương đối tự do để người ta có thể bày tỏ được quan điểm của mình mà không sợ bị hậu quả gì sau đó. Trước đó thì Internet đã vào Việt Nam từ năm 1997, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái văn hóa diễn đàn forum ấy, nó vẫn không kích thích cái quyền tự do biểu đạt mạnh bằng mạng xã hội, bởi vì mạng xã hội là nơi chúng ta có thể tự xuất bản, chúng ta không cần phải chờ người khác phản hộ. Cho nên Yahoo blog vào Việt Nam thì được hướng rất là nồng nhiệt vào năm 2005, thì đến năm 2007, tức là chỉ 2 năm sau đó, anh Ba Sàm đã có blog, và blog của anh đã bắt đầu nổi tiếng rồi. Anh ấy thành lập blog Ba Sàm vào ngày 9 tháng 9 năm 2007, và tức là trước cả thời điểm câu lạc bộ nói tự do của anh Biếng Cười được thành lập. Và nếu mà nói về hoạt động, tôi không muốn so sánh hoạt động của anh Ba Sàm, của blog Ba Sàm cũng như hoạt động của các trang blog khác, bởi vì đối với tôi thì tất cả đều là báo chí công dân, đều là góp phần vào thúc đẩy quyền tự do thông tin, thúc đẩy chuyện minh bạch thông tin cho người dân Việt Nam. Nhưng mà nói về mặt gọi là ở đây có một sự so sánh về văn hóa của độc giả, tôi thấy rằng là cái blog của anh Ba Sàm nó phù hợp hơn với dân chúng miền Bắc, hay nói đúng hơn là những người mà sống với chế độ cộng sản lâu hơn, sợ hãi hơn, quy phục hơn. Phía Bắc người ta sợ hơn, và ngay cả những người mà quy phục thì cũng quy phục hơn. Cái thái độ vô cảm, thái độ sợ hãi hoặc có thái độ thần phục ở phía Bắc đều nặng hơn, thái độ thân chính quyền của phía Bắc cũng nặng hơn. Ngoài Bắc người ta có thể nói là gần lửa giáp mặt, và gần trung ương thì khiếp sợ hơn ở phía xa. Chính vì thế cho nên là những anh Ba Sàm ngay từ đầu đã chọn một cách làm, một cách tiếp cận với độc giả nó bình dân và nó ở mức họ chấp nhận được, tức là họ không quá sốc những thông tin anh Ba Sàm đưa ra. Anh Ba Sàm ngay từ đầu anh không chủ trương chửi chính quyền một cách gọi là tát nước vào mặt, không gọi người ta là cộng sản bán nước, hay sai tàu, hoặc là vẹn nô, cộng nô, những từ như vậy, tức là ở mức độ chấp nhận được. Cái giới chấp nhận được ý, ban đầu có thể những người họ quan tâm chính trị nhưng họ vẫn còn sợ, hoặc những người chưa kinh nghiệm gì cả. Tôi thấy độc giả của anh Ba Sàm nó có cả những sinh viên, nó có cả những thanh niên, có cả cựu chiến binh, có cả tầng lớp cán bộ về hưu, tầng lớp học giả, chính thức, các chuyên gia, vân vân. Nói chung cách chuyện của anh ấy nó nhẹ nhàng hơn và nó thuyết phục hơn, không gây sốc cho họ. Từ đó anh ấy giúp là hé màn thông tin mà chính quyền không thích người dân được biết, hoặc là biết nhưng mà không hiểu gì, không hiểu cần phải nghĩ thế nào, không hiểu là nên định hình cho mình một quan điểm như thế nào. Tôi muốn nhấn rất mạnh cái điểm này, bởi vì thực sự mà nói thì độc giả Việt Nam nói chung là cái khả năng đọc hiểu, khả năng cảm nhận, khả năng suy nghĩ hay nói rộng hơn là tư duy phản biện nó đã bị phá hỏng khá nhiều. Họ cũng thậm chí không biết được chính quyền có thể sai, nhà nước có thể sai, mà đến khi mà thấy có những cái chính sách mà nó quá bất hợp lý, ví dụ như là cái chuyện năm 2007 thì có cái chính sách là người nào vào ngực dưới để 2 cm thì không được lái xe máy đấy, chẳng hạn như thế, thì nó quá là vô lý đi, nhưng mà không phải là người dân nào cũng hiểu được cái đó, họ sẽ ngờ ngợ, họ không biết nên nghĩ thế nào. Thì những lúc đó là những lúc mà những nhà báo công dân anh Ba Sàm lên tiếng và họ bình luận một cách, như anh Ba Sàm bình luận một cách rất là dí dỏm, thì nhớ rằng là nó rất là gần gũi, nó rất là hài hước, dí dỏm, và nó giúp độc giả định hình quan điểm một cách là gần với chân lý nhất, gần với thực tiễn đời sống, và nói chung là nó hợp lý nhất. Tất nhiên cũng có lúc anh ấy định hướng là anh ý làm truyền thông không đúng, tức là nó sai, nhưng mà nó sai theo cái nó không hợp lý, nhưng mà trường hợp đó thì ít hơn là những trường hợp đúng. Cái trường hợp khá là rõ ràng là cách đây 2 năm, khi con đường Việt Nam, con trào Việt Nam thành lập, anh Ba Sàm là một trong những người mà phản ứng dữ dội nhất với con đường Việt Nam. Còn nhưng mà sau đó 2 năm thì phong trào Việt Nam đã thể hiện ra là họ không phải là chim mồi, họ không phải là một phong trào của công an hay của chính quyền lập ra để bẫy dân. Tôi nghĩ rằng về cái điểm đó thì anh Ba Sàm lại là bị hướng sai.
Cái giai đoạn mà anh Ba Sàm làm cái trang gọi là vừa là điểm tin, vừa là bình luận và có thêm nhiều cái chức năng nữa đấy, thì là kéo dài từ năm 2007 cho đến gần đây. Thì anh Ba Sàm đấy, trước khi bị bắt đấy, thì có mở thêm một hai trang nữa, đặc biệt là cái trang Chép Sử Việt. Xin nhà báo Phạm Đoan Trang có thể cho biết một đôi nét về cái hoạt động sau này của blogger Nguyễn Hữu Vinh, anh Ba Sàm được không ạ?
Trước khi hình thành trang Chép Sử Việt thì anh Ba Sàm có lập một trang ở trang Việt Sử Ký. Sau đó trang đó bị hacker đánh sập mất, anh chuyển sang trang Chép Sử Việt. Trang Dân Quyền thì mới thành lập được khoảng 2-3 tuần thì đã bị bắt. Chép Sử Việt thì từ tháng Giêng năm nay. Tôi thấy rằng hai trang này, mà đặc biệt là cái trang Chép Sử Việt ấy, đã chạm vào một cái điểm mà chính quyền ghét nhất, đó là những bí mật cung đình. Đấy cũng là một điểm nữa tạo nên cái sự khác biệt giữa anh Ba Sàm và các blogger khác. Anh Ba Sàm là cái người mà chúng ta hay gọi là thành phần con ông phải cha, hay là thái tử đảng đấy ạ. Thì cha của anh ấy như là đại sứ Việt Nam tại Liên Xô. Đối với người cộng sản thì bí mật như là sức mạnh của họ, cho nên là họ đặc biệt kỵ và ghét những người nào mà lộ những cái bí mật của họ ra ngoài. Ngay từ những thế hệ cộng sản tiền bối như là ông Phạm Văn Đồng hay ông Võ Nguyên Giáp, cho dù cuộc đời của họ có sóng gió thế nào, họ có trải qua nhiều chuyện cay đắng với đồng đội như thế nào, nhưng họ luôn luôn im lặng. Chúng ta không bao giờ biết được là thực chất ông Võ Nguyên Giáp, đại tướng Võ Nguyên Giáp nghĩ gì và phản ứng như thế nào khi bị điều đi làm trưởng ban để kế hoạch, bởi vì cũ luôn bí mật.
Nghe chỉ đến chữ bí mật quốc gia hay là bí mật của tổ chức lãnh đạo thì bao giờ người dân bình thường ấy cũng có vẻ sợ sệt. Nhưng mà nếu như đọc một số cái bài mà của anh Ba Sàm, ví dụ như là bài về Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phải chăng là phải đền bù cho Trung Quốc chẳng hạn, về cái bài hát Kết Đoàn, hay là cái bài đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, hay Giáo hoàng ban phước cho con chiên chẳng hạn. Cái mà gọi là bí mật thì dường như là anh Ba Sàm nhìn ra những cái mà người bình thường không nhìn ra và nói về cái đó bằng một cái giọng điệu mà ít người có, tức là cái giọng điệu mà mang tính chất giễu cợt hay là châm chọc, châm biếm mà như chị vừa cho biết lúc nãy đấy. Dạ.
Tôi cũng nghĩ như vậy, tức là đã tiết lộ bí mật mà lại còn thêm tính hài hước vào đây thì đúng là sự sàng không thể chịu nổi. Nhìn chung là họ sẽ ghét những người mà mọi bí mật của họ ra này, và chưa kể lại còn biết cách truyền tải bí mật đến công chúng nữa.
Dạ. Ở Việt Nam thì cái gì có thể nói gọi là những cái thông tin cơ mật, những cái gì mà ở trong những cái thông tin mà cái blog của anh Ba Sàm cung cấp mà theo chị Đoan Trang thì là những cái thông tin mà thuộc về gọi là mật?
Nó là tất cả những thông tin nào mà không có trên mặt báo. Ví dụ như là chuyện Ban Tuyên giáo chỉ đạo là sau cái vụ chìm tàu ở Hạ Long tháng 2 năm 2010-2011, sau cái vụ chìm tàu ở Hạ Long đó thì Ban Tuyên giáo chỉ đạo cơ báo là không đưa tin, không đưa tin về cái vụ chìm tàu đó nữa vì sự ảnh hưởng đến du lịch Hạ Long. Bản thân cái thông tin đó chả báo nào đưa, đúng không ạ? Không một báo nào dám đưa là hôm nay Ban Tuyên giáo chỉ đạo chúng tôi như thế, nhưng mà anh Ba Sàm thì đã đưa như thế. Tức là những chuyện hậu trường của báo chí này, rồi quá trình trình họ ra quyết định chính sách của các quan này, rồi quá trình những cuộc họp mà có phần thông tin công khai, có phần không công khai, thì anh ấy thường kết luận những phần không công khai, những phần mà không đưa lên mặt báo được. Ngoài ra còn chuyện là thái độ hay là cách hành xử của quan chức nào đấy, những cái đó thì chẳng báo nào đưa, phải không? Chúng ta không bao giờ thấy các báo kể đến những chuyện là quan chức này chỉ đạo cái này, quan chức kia chỉ đạo cái kia, được tin này thì ông này là nhảy dựng lên mà la lối cái gì đó, không bao giờ chúng ta biết được cái đời thường hay là cái đầu óc của các quan chức ở ngoài như thế nào. Nhưng mà chàng cũng công khai hết những cái đó. Nó thực ra cũng chẳng có gì là bí mật đối với một nước người báo chí bình thường. Còn ở ra thì nó khác, nó phải có một lớp hào quang bao xung quanh. Cái quá trình hoạch định chính sách nó phải bí mật, nó phải tạo cảm giác là nó khó, nó phức tạp, toàn đòi hỏi những bộ óc nó ghê gớm. Nhìn chung là họ sẽ ghét những người và mọi bí mật của họ ra này, và chưa kể lại còn biết cách truyền tải bí mật đến công chúng nữa. Tôi lấy ví dụ, nếu như không phải là anh Ba Sàm mà là một người khác may mắn có được những thông tin và là biên là công bình, thì chưa chắc họ đã biết cách truyền đạt đến công chúng, chưa chắc họ đã biết cách gọi là diễn giải nó, bình luận nó, đưa lên công chúng để người dân người ta hiểu được, gọi là định hình được quan điểm, vân vân. Anh Ba Sàm lại nắm được cái đó. Nói chung tôi có thể nói là anh Ba Sàm là một người rất thông minh, rất nhiều ý tưởng sáng tạo. Đấy cũng là điều khiến cho blogger này trở thành nguy hiểm với chính quyền. Tôi nói cái này có thể hơi gọi là so sánh hơi không vừa lòng nhiều người, nhưng tôi nghĩ rằng chính quyền họ sẽ không sợ một blogger chửi độc, ví dụ cứ lên mạng chửi với đảng, chửi nhà nước, vân vân. Họ không sợ bằng một blogger thông minh, hài hước, biết cách kể chuyện, biết cách truyền tải thông tin đến độc giả, và từ cái việc đó thì lại biết cách kết nối được với bạn nữa, có khả năng kết nối trước cả khi có Facebook. Nên là với tất cả những cái đó, anh Ba Sàm trở nên nguy hiểm hơn so với các blogger khác trong mạng chính quyền, thì họ ý thức được cái điều là bí mật là đoàn kết là sức mạnh của đảng. Thế là anh Ba Sàm, con của một cung thần, lại tiết lộ những chuyện đó. Cho nên một khi anh ấy đã tiết lộ những chuyện đó thì nó là chạm vào tử việt, chạm vào cái điểm mà Đảng Cộng sản ghét nhất, rồi họ có bắt sớm. Chúng ta có thể tự hỏi là tại sao bao nhiêu năm nay anh ấy làm, từ năm 2007 làm việc điểm tin, bình luận tin, có nhiều bình luận nó sốc mà càng ngày càng sốc hơn mà không sao cả. Thì tôi nghĩ đó là bởi vì chính là bởi vì anh ấy chưa đụng đến cái tử việt kia. Ngoài ra tôi có một cái ý mà có nhiều người nói thêm, chuyện này tôi không kiểm chứng được nên không biết rõ, tức là anh Ba Sàm bị bắt thời điểm 5 tháng 5, tức là chỉ có 3 ngày sau khi Trung Quốc kéo cái thằn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thành phố địa của Việt Nam, cũng chỉ có vài ngày trước một cuộc biểu tình lớn, có người thân cho như vậy, suy đoán như vậy là tôi nghĩ cũng có thể có lý.
Trở lại với cái mà gọi là cái tính chất biểu tượng trong cái cuộc đấu tranh về quyền tự do thông tin ấy, mà như chị nhấn mạnh đến cái hoạt động của blogger anh Ba Sàm ngay từ đầu, tức là những năm 2007 thì đã có những cái đóng góp trong cái việc phê phán những cái chủ trương của chính quyền. Anh Ba Sàm mặc dù là gọi là cái lề trái gọi là truyền thông bên ngoài nhà nước, thế nhưng mà cái chuyện mà quan hệ với cái truyền thông nhà nước thì dường như là nó lại không gặp trở ngại. Chị có thể cho biết về cái điểm này được không ạ? Dạ.
Đó cũng là một đặc điểm rất là thú vị của anh Ba Sàm. Đó là anh ấy không chủ trương chống lại lề phải. Tôi cũng muốn nhấn mạnh cái này. Bởi vì các bạn biết rằng là người Cộng sản họ ý thức rất rõ cái sức mạnh của thông tin và sức mạnh của sự bí mật. Nói một cái khác thì bí mật là sức mạnh tạo nên cái quyền lực của họ. Hay nói như nhà văn Vũ Thư Hiên trong tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày ấy, tức là tính bí mật mưu mô là đặc thù của bất kỳ một nhà nước xã hội chủ nghĩa nào. Vì vậy cho nên là họ quản lý thông tin rất là chặt. Họ quản lý thông tin chặt theo cách là chỉ có những đối tượng nhất định thì mới có được những thông tin nhất định. Ngày xưa còn có khái niệm gọi là tham khảo tài liệu mật hay là tài liệu lưu hành nội bộ đấy. Chỉ có lớp cao nhất mới nắm được thông tin đầy đủ nhất. Thông tin nó sẽ rót xuống dưới theo hướng in dần đi, in dần đi. Trong xã hội có một lực lượng tương đối có thông tin so với những thành phần khác, đó là nhà báo. Ngay trong giới báo chí cũng vậy, họ cũng quản lý theo kiểu là nhà báo nào mà càng thân chính quyền và càng có khả năng làm công cụ tốt cho họ thì sẽ càng được có đặc quyền đặc lợi là có thông tin. Còn những thành phần mà đã mang tính chống đối, mang tính chất lề trái như kiểu tôi chẳng hạn là rất là khó có thông tin, luôn luôn là dạng cấp dưới, không bao giờ có thể được giữ những cái hội nghị quan trọng hay là việc gặp tiếp cận những cuộc gặp quan trọng để có thông tin mật là không có. Anh Ba Sàm chắc cũng nhìn thấy điểm đó. Và anh ấy cũng thấy một điều rằng là cái nền báo chí công dân của chúng ta ấy, nền báo chí của các blogger ấy, nó sẽ không thể nào chuyên nghiệp được, nó sẽ không thể nào hấp dẫn được, không thể nào hay được nếu nó không dựa trên nền tảng sự thật và thông tin. Nghĩa là nếu nó không có thông tin từ phía chính quyền hoặc là thông tin chính thống thì nó sẽ mãi mãi là một cái thứ báo chí như kiểu là chúng ta chỉ được chửi độc với nhau và gọi là tự sướng với nhau thôi, chứ còn nó không tiếp cận được người dân nhiều bằng báo chí chính thống. Điều đó cho nên là anh ấy rất là gọi là chú trọng quan hệ với cả giới báo chí lề phải. Anh ấy không chống lại họ ngay từ đầu. Ví dụ mọi người có thể để ý rằng là anh ấy không bao giờ chửi lề phải là lũ lưỡi gỗ cả một bọn, tức là gộp hết rồi lũ vẹt, hay là gọi là những cái từ đọc lá cải, những từ xúc phạm họ, mà anh luôn luôn lọc tìm trong cái nền báo chí lề phải ấy có những cái gương mặt nào, cá nhân nào hoặc tờ báo nào có xu hướng tiến bộ, ủng hộ dân chủ, để anh ấy tìm cách quan hệ tốt với họ để thông tin. Tôi phải nói thành thật là giới báo chí lề phải của chúng tôi rất nhiều người quý anh Ba Sàm, nhưng tôi rất quý anh ấy. Và trong chúng tôi có những người đã bí mật hợp tác với anh ấy. Và còn điều nữa cũng hay nữa là anh bí mật cái điều đó, anh ấy bảo mật chút thông tin của chúng tôi, không làm cái việc là cái gì cũng công khai hết, đúng không ạ? Cái này nó cũng có cái bảo vệ nguồn tin. Cho nên là anh Ba Sàm cũng là một người mà được giới báo chí nhiều nhà báo rất là tin cậy. Tôi nghĩ rằng bây giờ khi mà anh Ba Sàm bị bắt rồi thì chúng ta không còn một cái blog nào mà ở cái mức độ như vậy được nữa, ở cái mức độ có thể làm cầu nối được nữa, mà cũng không còn blogger nào có nhiều thông tin gọi là cơ mật như anh Ba Sàm nữa. Có thể có nhưng mà họ không thể nào mà biết cách làm truyền thông, họ không nổi tiếng được như anh Ba Sàm, họ không lan truyền được những thông tin đó đến cộng đồng được nhiều như anh Ba Sàm nữa. Vậy là anh ấy phải bị bắt là một cái, tôi nghĩ là một cái tổn thất, một cái mất mát lớn cho cộng đồng blog Việt Nam, cái nền dân báo của Việt Nam.
Chị có thể cho biết về cái phản ứng như thế nào của mọi người, của những người blogger và những người mà quan tâm đến truyền thông nói chung đấy, đối với vụ án này? Dạ thưa chị.
Cũng là một điểm mà tôi thấy là một điểm khác biệt lớn giữa người trong nước và người hải ngoại. Đó là người ngoài này thì người ta lại không biết anh Ba Sàm nhiều. Có thể là vì cái cách tiếp cận của anh Ba Sàm nó là cách tiếp cận bình dân, nhẹ nhàng và không quá gay gắt. Nó được người trong nước hưởng ứng. Đặc biệt là phía Bắc thì phía Nam và phía hải ngoại người ta không chấp nhận được cái kiểu đó chắc. Cho rằng là kiểu đó là kiểu nó hai mang, rồi kiểu là nó lập lờ, nó không rõ ràng, không quyết liệt, không dứt khoát, không thẳng thắn thì không có thể vậy. Cho nên tôi thấy là ngoài này người ta không biết anh nhiều, không biết nhiều và cũng không ủng hộ nhiều. Và đặc biệt là cái quan điểm là chắc lại vẫn là một thành phần thái tử, con ông cháu cha, quan điểm đó thì rất là nặng. Người ta không tin rằng là những thành phần như vậy có thể tốt được, có thể tiến bộ được. Tôi nói cái này thì không phải là nói tất cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại, mà là một số tôi gặp được thì tạo cho tôi cái ấn tượng chung là như vậy. Tôi cũng chưa biết là làm thế nào để nó không bị rơi vào quân lãng. Nếu chúng ta không làm gì cả, nếu tất cả mọi người đều để nó vẫn rơi vào quân lãng, thì tôi nghĩ rằng là bản án sẽ là khá nặng với anh Ba Sàng. Với anh Ba Sàng mà chuyện đó xảy ra thì tôi nghĩ là nó cũng khá là bất công cho anh ấy và tội nghiệp cho anh Ba Sàng, bởi vì đó là một người đóng góp quá nhiều cho việc công khai hóa, tự do hóa thông tin ở Việt Nam, nâng cao dân trí. Anh như anh nói rằng là phá bỏ nô lệ, khai dân trí, phá bỏ nô lệ, anh đóng góp rất nhiều trong cái quá trình đó, mà đến lúc mà những lần nạn lại không được cứu giúp thì tôi nghĩ nó là một điều bất công và có phần bất nhẫn nhau. Cho nên nếu mà được thì mong quý vị thính giả cũng như là đài nỗ lực giúp đỡ cho tình hình Ba Sàng, và hãy là những việc mà trong nước không thể làm được. Tôi rất là mong muốn quý vị thính giả của đài hãy tìm hiểu nhiều hơn về trường hợp của bác Hương Phạm Anh Ba Sàng, và hãy cố gắng, hãy nỗ lực giúp đỡ, lên tiếng nói để Ba Sàng được sớm được trả tự do.
Dạ vâng, thay mặt Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Đoan Trang.